cảm ơn quý vị đã tải về chương trình của SBS Radio. Tìm biết chi tiết để nghe toàn bộ chương trình, ghé thăm sbs.com.au/vietnamese.
Thưa quý vị thính giả, trong tiết mục An cư lạc nghiệp tối nay, mời quý vị cùng với Bích Ngọc tìm hiểu về những điều cần lưu ý khi đi kiểm tra tham quan nhà, hay còn gọi là inspection trước khi mua, và hình thức đấu giá để thuê nhà. Xin được chào anh Minh Vũ, là chuyên viên bất động sản đến từ công ty Melbourne Estate Agent, văn phòng ở Sunside. Cảm ơn anh đã tham gia chương trình An cư lạc nghiệp của Ban Việt ngữ SBS Radio.
Xin chào Bích Ngọc và quý khán giả đài SBS.
Thưa anh Minh Vũ, đối với những người mua nhà, việc rất là quan trọng trước khi họ quyết định có mua cái căn nhà đó hay không, đó là phải kiểm tra căn nhà. Thì ở Úc kiểm tra rất là đơn giản, đó là mình tham gia vào những cái buổi inspection, đến cái căn nhà đó, xem, tham quan, rồi quyết định coi là mình có mua nó hay không. Anh cảm thấy là những cái điều gì mà người mua nhà nên lưu tâm khi mà chúng ta tham gia một cái buổi kiểm tra nhà như vậy ạ?
Thưa Bích Ngọc và quý thính giả, có rất là nhiều vấn đề khi mà mình cần lưu tâm khi mà mình quyết định mua một căn nhà. Đây là một quyết định lớn mà, cho nên là mình cần phải kiểm tra kỹ càng trước khi mua. Có hai cái vấn đề chính mình xem xét phía bên ngoài căn nhà và bên trong căn nhà. Bên ngoài căn nhà thường thì chúng ta có thể kiểm tra về hàng xóm của mình coi là họ có tốt hay không, hay là mình điều tra cái khu vực của mình có an ninh hay không.
Yeah.
Rồi khi mà mình đến xem căn nhà đó thì mình có thể có kiểm tra coi là cái lối ra vào của căn nhà nó có thuận tiện hay không, dê xe ra hay là mình chạy xe ra ngoài đường thì đường xá nó có đông đúc hay không, trên đường đậu xe đó thì đường nó có rộng hay là chật. Bên ngoài thì quý vị còn có thể cần phải kiểm tra nữa là nhiều khi những khu vực của mình đó nó nằm ở dưới cái đường cất cánh hay hạ cánh của máy bay hay không, tại vì nếu mà có thì nó sẽ tạo ra tiếng ồn. Tức là ở Melbourne này thì sân bay của Melbourne thì rất là ồn. Nhà ở trong cái vùng mà cất cánh hạ cánh của máy bay sân bay đó, có thể nói rằng là cái tiếng ồn nó sẽ tạo ra liên tục trong ngày. Và một điểm nữa là khi mà chúng ta xem một căn nhà đó thì chúng ta cũng cần phải coi cái nó là thuộc cái khu vực quản lý như thế nào của chính cao su. Mình có thể gọi là grow zone hay là general residential zone hay là neighborhood zone. Tại vì mỗi cái zone nó khác nhau thì cái mục đích sử dụng nó cũng khác nhau và cao su họ cũng quản lý nó cũng khác nhau.
Anh Minh Vũ có thể giải thích cho thính giả SBS Radio được rõ thêm là sự khác biệt giữa ba vùng này, grow zone, rồi residential zone và neighborhood zone thì nó khác nhau như thế nào thưa anh ạ?
Khu vực gọi là grow zone đó, cao su họ cho phép người ta xây nhà lên được up to 4 tầng.
Yeah.
Và khu đó mình có thể làm văn phòng thương mại. Đó là một cái lợi điểm của những cái nhà ở trong khu grow zone. Thường thì giá nhà ở trong khu vực này cũng mắc hơn so với những căn nhà khác, tại vì được sử dụng với nhiều mục đích hơn, có thể mục đích thương mại, có thể tạo ra tiền. Còn residential zone thì là cái khu vực ở thông thường. Với những khu vực này thì đa phần thì cao su họ sẽ cho phép được subdivide, chia ra và được xây lên 3-4 căn nhà.
Yeah.
Còn neighborhood zone thì cơ sở họ chỉ cho phép xây dựng tối đa là 2 căn nhà trên cái mảnh đất đó thôi.
Anh Minh Vũ vừa mới chia sẻ với quý khán giả của SBS điều mà chúng ta cần phải lưu ý khi mà kiểm tra ở phía bên ngoài căn nhà, hàng xóm, rồi chỗ đậu xe, có gần phi trường, bởi vì nó cũng có thể tạo ra tiếng ồn và cái khu vực quản lý của cao su. Bây giờ chúng ta đi vào bên trong ngôi nhà. Đây cũng là cái vị trí mà rất là nhiều người quan tâm. Bởi vì thường thì khi mà chúng ta đi inspect nhà thì chúng ta sẽ đi thẳng vào ngôi nhà luôn và quan sát rất là kỹ bên trong. Vậy thì với những cái chi tiết ở bên trong nhà thì điều nào chúng ta cần lưu ý khi mà chúng ta đi inspect, đi kiểm tra nhà thưa anh Minh Vũ ạ?
Cái việc đầu tiên mà tất cả những người đã đi mua nhà nhất thiết nên cần biết là diện tích đất của cái căn nhà đó là khoảng bao nhiêu. Điều nữa là cái diện tích xây dựng căn nhà đó nó cũng rất là quan trọng. Những cái căn nhà thông thường trước đây khi mà chính phủ cho phép xây bình thường đó thì cái diện tích trung bình của nó là khoảng 13 square, thì nó vào tầm có khoảng 150 m². Còn những cái căn nhà lớn hơn, sau này người ta xây lớn hơn thì nó có thể 20, 30, thậm chí 40, 50 square luôn. Nhà rất là rộng. Thì mình phải tìm hiểu cái đó. Những cái căn nhà mà là 13 square nhưng mà khi mà quý vị bước vào, quý vị cảm giác như là hình như nó rộng hơn cái gì mình biết đó. Mình phải coi là cái nhà này nó có đã được cái chủ nhà họ cơi nới ra chưa. Và cái việc cơi nới đó có được, mình có xin cái giấy phép của cao su chưa. Thì vì nếu mà chưa cho phép thì cái đó mình phải xem xét lại.
Bên cạnh đó thì những cái vật liệu để làm nên căn nhà của mình cũng rất là quan trọng đúng không thưa anh Minh ạ?
Đúng rồi Bích Ngọc, thưa quý vị, cái vật liệu của căn nhà nó sẽ quyết định cái giá cả của căn nhà rất là nhiều. Với người Việt mình thì như tôi thường hay bán nhà thì tôi biết đó là người Việt mình thì thích nhà xây bằng gạch. Nhưng mà tuy nhiên những cái căn nhà mà gỗ hồi xưa khi mà người ta làm đó thì cái người ta dùng cái gỗ thuộc loại là gỗ tốt cho nên nó rất là chắc chắn. Ngoài ra thì khi mà mình bước vào căn nhà đó thì mình có thể coi là cái người ta lót sàn là loại gỗ như thế nào, hay là lót thảm, tường xây 2m7 hay là 2m4, 2m55, hay có những cái căn nhà xây 3m nữa. Khi mà mình bước vào trong bếp đó, thì mình coi là bếp người ta làm bằng cái loại vật liệu như thế nào, loại đá, gỗ thông thường thôi. Có những căn nhà mới thì những cái căn nhà mà thuộc dạng mà tương đối là người chủ làm tốt thì sau này người ta dùng cái loại sàn nhà như là làm ceramic hay là những cái chất liệu rất là tốt, thì những cái đó mình phải xem xét để mình đánh giá là cái giá cả khi mà mình offer mình mua như thế nào với đối với chủ nhà. Còn khi mà bên trong vào bên trong nhà đó thì một trong những cái điều mà rất là quan trọng mà quý vị cần xem xét là mình phải coi rất là kỹ căn nhà trên cái bức tường coi nó có những cái vết nứt không. Thường nhà cũ thì ít nhiều gì nó cũng sẽ có, nhưng mà mình coi là nó có nứt lớn hay không, hay là những cái vết nứt chỉ do là vết sơn nó tách ra thôi. Khi mà quý vị thấy ở trong nhà những cái góc nhà có một cái vết nứt nào đó thì nên kiểm tra từ bên trong lẫn bên ngoài, tại vì nếu mà cả bên ngoài nó cũng có vết nứt như vậy thì có lẽ là ở bên cấu trúc của căn nhà nó đã có sự thay đổi. Và từ đó thì nếu mà như vậy đó thì mình nên xem xét kỹ hơn, hoặc là mình quyết định khi mà mình quyết định mình rất là thích căn nhà đó chẳng hạn thì mình nên tìm đến những cái người gọi là building inspector để họ cho mình một cái kiểm tra kỹ càng từ bên trong lẫn bên ngoài, tại vì họ sẽ trả tiền quý vị nhưng mà điều đó nó xứng đáng để mình có mua lại cái sự yên tâm để mình quyết định mua hay không mua căn nhà đó. Cái vấn đề về xả thải bể nước thì quý vị cũng nên tìm hiểu coi rằng là trên sàn nhà nó có những cái chỗ mà nó nước nó bị chảy ra hay không, hay là khi mà mình ở trong phòng tắm thì mình nhìn lên tường, nhìn lên trần nó có những cái đọng nước hay không, tại vì đôi khi trên trần nó có bị nước ra, nước mưa nó nhỏ xuống, hay là ở trong tường phải nó có vết nước nào đó thì cái hệ thống nước nó bị tràn ra thì nó sẽ gây ảnh hưởng đến cái cấu trúc của căn nhà. Khi mà thấy như vậy đó thì quý vị cần tìm hiểu coi là do cái quạt hút nó không có hút được, hay là do thực sự là nó vấn đề do hệ thống xả thải. Những cái trường hợp như vậy thì mình cũng nên tìm hiểu kỹ để quyết định là có thuê inspector đến để kiểm tra cái cấu trúc của căn nhà của mình mua hay không. Ngoài ra thì một trong những cái vấn đề nữa là khi mà nếu mà quý vị thấy những nhà bằng gỗ mà nó có cái dấu hiệu của sự mối mọt, hay là mình cảm giác không yên tâm, hoặc là những căn nhà cũ trước đây khi mà chính phủ họ có những cái thông báo về cái vật liệu có thể gây ung thư, thì quý vị nên tìm hiểu kỹ căn nhà đó coi là nó đã được xây bao lâu, và nếu mà cần thiết thì mình cũng nên thuê một cái người building inspector để kiểm tra coi là cái nhà đó nó có bị mối mọt hay không, nó có cái chất liệu cũ có thể gây ung thư hay không, tại vì nó rất là quan trọng đối với quý vị nếu mà quý vị mua ở trong căn nhà đó.
Có rất là nhiều điều mà chúng ta cần phải lưu ý trong một buổi inspection. Chắc chắn là với 30 phút để chúng ta đi kiểm tra một căn nhà, rồi sau đó để đưa ra một cái quyết định rất là lớn lao trong cuộc đời mình, đó là có nên mua căn nhà đó hay không á, thì nó cũng khá là khó khăn. Bởi vậy chắc là anh Minh Vũ cũng sẽ có những cái chia sẻ với thính giả về việc chúng ta cân nhắc thật là kỹ lưỡng trước khi mà chúng ta quyết định là sau cái inspect đó chúng ta có nên đặt một cái offer hay là chúng ta có nên mua căn nhà đó hay không nữa.
Dạ đúng. Thông thường thì đúng như Bích Ngọc nói là gặp rất là nhiều người mua khi mà họ lại đến họ thấy rất căn nhà rất rất là thích và họ nói chuyện về giá cả ngay. Nhưng mà theo lời khuyên của tôi đó, người mua nhà nên coi cái căn nhà đó ít nhất là 2 lần. Một lần ở trong cái lần inspection vào một ngày cuối tuần, và một lần có thể là mình hẹn làm một cái buổi xem nhà riêng vào một cái thời điểm khác để mình coi nó có sự khác biệt giữa hai cái thời điểm đó hay không. Và đôi khi là khi mà mình xem nhà riêng đó thì mình có cơ hội mình nói chuyện với cái người người bán nhà, người agent đó, có thêm cái cơ hội để mình tìm hiểu thêm về căn nhà đó, mình tìm hiểu là lý do tại sao người chủ nhà muốn bán nhà, mình dành nhiều thời gian hơn để mình tìm hiểu một cái nhà, một cái sản phẩm mà mình quyết định mình sẽ bỏ một cái số tiền lớn ra mình mua, thì nó chắc chắn là nó sẽ hạn chế được những cái rủi ro trong tương lai. Trong trường hợp như là quý vị nếu mà quý vị mua nhà lần đầu tiên, hoặc là quý vị chưa có kinh nghiệm đi coi nhà, hoặc có lẽ là tốt hơn hết quý vị nên nhờ một người thân hoặc là một người có kinh nghiệm đã từng mua nhà hoặc đã từng bán nhà để đi cùng với mình để coi một căn nhà để có sự góp ý của họ, đôi khi nó cũng tốt hơn. Đôi khi tuy nhiên rằng là cái sự góp ý của họ mình cũng phải xem xét trên cái khía cạnh là lý trí chứ không phải là do cảm tính. Ví dụ như là từ khi tôi biết rằng là có nhiều người họ cũng tin vào về phong thủy, đó cũng là một cái điều mình nên cân nhắc. Mình giải thích, có thể giải thích bằng khoa học nó sẽ hợp lý hơn là chỉ dựa vào cái cảm xúc và tâm lý của mình thôi.
Xin được cảm ơn anh Minh Vũ từ Melbourne Estate Agent văn phòng Sunshine đã chia sẻ với thính giả của SBS Radio.
Xin cảm ơn Bích Ngọc. Những cái thông tin mà tôi đưa ra đây nó chỉ mang tính chất tham khảo tương đối, tại vì đôi khi có những cái căn nhà rất là đặc biệt, thì trong những cái trường hợp đặc biệt thì mình cần phải xem xét một cách nó thấu đáo theo một cái khía cạnh khác hơn. Ngoài những cái vấn đề trên ra thì mình còn phải tìm hiểu chi tiết hơn. Xin cảm ơn Bích Ngọc và xin chào quý thính giả đài SBS.
Vừa rồi là anh Minh Vũ, chuyên viên bất động sản từ công ty Melbourne Estate Agent, tư vấn những điều cần lưu ý khi mà chúng ta kiểm tra tham quan nhà, hay còn gọi là quá trình inspection trước khi mua. Trong phần sau của chương trình sẽ là tin Úc áp dụng hình thức đấu giá thuê nhà trong năm nay. Liệu giá thuê nhà sẽ tăng? Thưa quý vị thính giả, nhiều người đang tranh cãi về việc sử dụng một apps hay còn gọi là ứng dụng điện thoại do Hoa Kỳ sản xuất tại Úc, cho phép những người thuê nhà đấu giá để thuê một căn nhà. Nhiều người thì lo sợ ứng dụng này khi mà đưa vào sử dụng ở Úc trong năm nay sẽ đẩy giá nhà thuê lên cao hơn nữa. Alex Lubinsky là người đồng sáng lập ra app di động với tên gọi là Rentberry, khẳng định ứng dụng này sẽ mang lại sự minh bạch cho thị trường thuê nhà của Úc. Tuy nhiên, những người đấu tranh và ủng hộ cho người thuê nhà lo ngại rằng công cụ này sẽ nâng giá của thị trường thuê nhà hiện nay. Báo The Age cho biết, ứng dụng di động này cho phép những người muốn thuê nhà tham gia vào một cuộc đấu giá trực tuyến. Người thuê nhà được phép nộp hồ sơ thuê nhà cho chủ nhà để giữ chỗ. Công cụ này cho phép người thuê nhà xem có bao nhiêu người khác cũng đang muốn thuê căn nhà đó và đưa ra giá cao nhất của họ để đấu với những khách hàng khác. Cuối cùng, chủ nhà có thể chọn giá cao nhất để cho thuê. Tuy nhiên, ông Lubinsky cho biết, chủ nhà không phải lúc nào cũng chọn mức giá thuê cao nhất. Thay vào đó, họ sẽ sử dụng hệ thống để kiểm tra lịch sử, khả năng chi trả của người thuê nhà rồi mới quyết định. Do đó, những người có lịch sử thuê nhà tốt trước đây với tín dụng tốt sẽ được chủ nhà cân nhắc. Công cụ Rentberry ước tính sẽ được đưa vào sử dụng trong vài tháng tới, ra mắt trước tiên ở Sydney, sau đó là Melbourne và các thành phố khác. Sự ra mắt của sản phẩm này tại Úc là một phần trong kế hoạch mở rộng toàn cầu của công ty này. Ông Lubinsky cho biết đã nhận được khoản tài trợ 1,57 triệu đô la Mỹ, tương đương với 1,2 triệu Úc kim, được bơm vốn từ các nhà đầu tư mạo hiểm. Úc đang là một trong những thị trường mục tiêu của công ty Rentberry. Nhiều công ty cho thuê bất động sản tỏ ý thích thú và quan tâm đến ứng dụng mới này. Alex Lubinsky, người đồng sáng lập app di động Rentberry, khẳng định đây là thứ mà Úc rất cần. Việc đấu giá để thuê nhà là điều mà Úc đang thiếu, có rất nhiều tiềm năng cho thị trường Úc và mọi người sẽ thấy thích sản phẩm này. Trước đó, Rentberry đã gây ra một cơn sốt khi sản phẩm này được tung ra thị trường Mỹ vào năm ngoái, với những lời chỉ trích rằng ứng dụng này sẽ đẩy giá nhà lên cao hơn, đặc biệt ở các thị trường bất động sản vốn đắt đỏ như San Francisco. Tuy nhiên, một viên chức thâm niên của Tenant Union là cơ quan quản lý việc thuê nhà của chính phủ New South Wales, ông Ned Gutcher, cho rằng các cuộc đấu giá thuê nhà có thể gây ra nhiều vấn đề bởi vì việc đấu giá cho thuê xảy ra ở đằng sau, behind the scene. Việc này có khả năng đẩy chi phí thuê nhà cao hơn. Ông Kutcher nói nguyên văn, giá thuê nhà vốn đã cao rồi, nhưng giờ đây, khi có nhiều người tranh nhau mướn một căn nhà, thì giá sẽ còn cao hơn nữa. Và công cụ này không chỉ yêu cầu người thuê nhà đưa ra giá họ muốn, mà còn thúc đẩy người thuê nhà trả giá cao hơn. Tuy nhiên, ông Kutcher cho biết, sự ưu tiên của nghiệp đoàn là sẽ không hợp pháp hóa cho việc đấu giá thuê nhà tại Úc. Thế nhưng ông Lusbinky cho biết, các luật sư cho biết nền tảng này, tức là app Rentberry, sẽ hợp pháp tại Úc. Bà Jelkowski thuộc cơ quan quản lý thuê nhà Tenants Union của Victoria đồng ý rằng đấu giá thuê nhà sẽ làm tăng giá thuê trong thị trường cạnh tranh như hiện nay. Bà nói, với rất nhiều người thuê nhà đang trong tình trạng tuyệt vọng vì không thể mua nhà, thì nhiều khả năng họ sẽ trả nhiều hơn để thuê tạm một căn nhà để ở. Thưa quý thính giả, đến đây thì chương trình An cư lạc nghiệp của Ban Việt ngữ xin phép được kết thúc. Bích Ngọc cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Hẹn gặp lại trong chương trình tuần sau lúc 8:30 tối.